Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 7 2020. Hôm nay chúng ta học vô bài kinh mới, đó là bài kinh Đoạn Giảm. Bài kinh này cũng rất là lý thú, bài kinh thứ 8 ở trong Trung Bộ Kinh. Tôi nghĩ chắc là các vị đã đọc cái phần tóm yếu của Tỳ Kheo Bồ Đề, ông tổng kết, ông Tố Yếu và cô Trí Hải dịch rồi. Tuy nhiên mình xin lặp lại đôi điều thôi. Điều thứ nhất, các vị biết rằng là vào cái thời này các vị tôn túc trưởng giả đệ tử của Như Lai đi hành đạo nhiều nơi, có khi đối diện với rất là nhiều khó khăn, tức là những cái trường phái ngoại đạo. Thưa các vị, trường phái ngoại đạo nào họ cũng có cái nền triết lý rất là uyên áo của họ. Tại vì tính ra đạo Phật của chúng ta có mặt rất là muộn so với truyền thống của Bà La Môn nha. Bà La Môn họ có mặt trước đó gần cả nghìn năm. Và Đức Thế Tôn trước khi Ngài tìm ra con đường để đoạn diệt phiền não khổ đau thì Ngài cũng từng thông thạo 4 bộ vệ đà của Bà La Môn rồi. Và thậm chí là trong gia tài kinh văn của Phật thì chúng ta thấy là đương thời khi đạo Phật đang hưng thịnh ở cái vùng lưu vực sông Hằng thì đã có tới 64 cái truyền thống tâm linh có mặt nơi đó rồi. Thế rồi mình đừng nghĩ rằng cái chuyện đó nó theo với thời gian phát triển như hiện tại rồi nó chìm vào lãng quên nha. Ngay hiện tại người ta tổng kết rằng trên đất nước Ấn Độ có khoảng 1.000 tôn giáo khác biệt chứ không phải là ít hơn. Điều thứ hai nữa là trên đất nước Ấn Độ hiện tại về cái khả năng ngôn ngữ đã có tới 120 loại ngôn ngữ khác biệt để sử dụng chứ không phải là một ngôn ngữ thuần như chúng ta. Thế cho nên trở lại cái thời Thế Tôn hành đạo và chư tỳ kheo đối diện nó rất là nhiều truyền thống ngoại đạo, họ đặt những vấn đề về triết học, tức là nó có hai cái phạm trù triết lý mà tôn giáo xưa nay cũng như Đông Tây gì họ cũng đi vô. Một là thế giới quan, hai là vũ trụ quan. Thế giới quan đó là những cái triết lý về đời sống con người. Và vũ trụ quan đó là những cái nhìn về thế giới này cùng tận hay không cùng tận, nó hữu biên hay vô biên, con người từ đâu mà có và thế giới hình thành từ bao giờ. Và tùy vào cái tâm thức của văn hóa từng dân tộc mà họ có những cái giải thích rất là khác biệt. Điều này nếu chúng ta đọc vô cái nguồn kinh văn triết lý của Ấn Độ thì các vị thấy nó khác biệt vô cùng đối với cái nền triết lý của Trung Hoa. Cái đặc tính của dân Trung Hoa thì nó hiện thực hơn. Và cái chiều giải thích về thế giới quan của họ nó không có đến nỗi đưa chúng ta bay rất là cao trên cái bầu trời mênh mông giống như là truyền thống Ấn Độ. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị đọc vào Lão Trang thì cái sự tưởng tượng của truyền thống này nhiều lắm là có một chim bằng nó bay, bóng mát của nó như bóng mây rợp cả vùng trời. Mỗi lần kiếm ăn thì nó bay từ biển Đông đến biển Tây. Và cái tưởng tượng của họ trong lĩnh vực tư duy cũng vậy, nó cũng không xa là mấy. Thế nhưng mà các vị nhìn vào cái truyền thống của Ấn Độ, các vị thấy khi nói về cái không gian rộng hoặc nói về thời gian dài thì ngay như những cái dòng kinh văn mà Đức Thế Tôn dùng ví dụ kiếp thạch chẳng hạn, chúng ta không biết là thời gian nó bao xa. Và nói đến thế giới quan, tức là nhìn vũ trụ thiên hà này, thì Ngài dùng cái từ là hằng hà sa số, tức là cát sông Hằng nó mịn và nó có được bao nhiêu thì trong không gian mênh mông này hành tinh của sự thành tựu thế giới nó nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên hai cái dân tộc nó có cái sự khác biệt về vấn đề tư duy như vậy. Khác biệt này nó đưa đến cái chi cho chúng ta hôm nay. Điều thứ nhất là cái dòng kinh văn của Nikaya, thưa các vị, cái từ ngữ Phật học ngay về cái phần tâm thức thôi thì nó đã chia sẻ rất là mênh mông, rất là bát ngát. Các vị đi vô cái kinh Đoạn Giảm này, các vị thấy rằng là hai cái phần tâm thức Một là phần tâm thức ô uế tiêu cực, hai là cái phần đối trị những cái phần tâm thức tiêu cực ô uế ấy. Nó có tới 44 cấu uế. Đó là trong cái văn bản Pali, còn trong bản Anh ngữ thì người ta ít hơn tí. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là nếu các vị có nhiều thì giờ đọc vô văn bản của Trung Bộ Kinh, các vị đọc vô văn bản của Trung A Hàm, các vị đối chiếu, các vị sẽ thấy rằng là khi cái dòng chảy của văn học Ấn Độ nó đi vô Trung Hoa rồi thì cái sự dịch thuật và sắp xếp lại nó có phần giản lược hơn. Điều thứ hai nữa là dường như chúng ta đã quen với cái dòng văn hóa của Đông Phương, cho nên chúng ta tiếp nhận những ngôn ngữ dịch thuật từ văn bản Trung A Hàm á, dường như tôi thấy nó dễ hơn là đi vô cái dòng kinh văn của Trung Bộ Kinh, tức là dòng kinh văn Nikaya mà Hòa Thượng Minh Châu dịch thuật đây. Và liên hệ với điều này nữa, thưa đại chúng, rằng cái may mắn của chúng ta là chúng ta lại là cái bến đỗ của hai dòng văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa nó đáp lại. Về cái phần lịch sử thì các vị thấy rằng là trong quá khứ, trước khi mình tiếp nhận gia tài văn học Phật giáo Trung Hoa đến với mình từ thế kỷ thứ hai, thứ ba đổ về sau á, thì thưa đại chúng rằng là có lẽ đầu tiên chúng ta tiếp xúc đó là dòng văn hóa Ấn chứ không phải là văn hóa Trung Hoa nghe. Từ ngày Khương Tăng Hội, ngày đến với đất nước chúng ta, và trước đó cũng có những vị như là Khâu Đà La, vân vân. Và khi đất nước mình càng ngày càng hình thành cái công trình độc lập của địa vực và chính trị á, dần dần chúng ta mới tiếp nhận cái dòng văn học từ Trung Hoa truyền sang để xây dựng quốc đô, xây dựng cái nền hành chánh. Thế rồi dần dần chúng ta mới bê nguyên cái mảng văn học của Nho gia, tức là văn học Lão Trang, làm thành cái chất văn hóa của người Việt. Cho tới thế kỷ thứ 10 về sau đó, bắt đầu phát trương cái công trình ảnh hưởng từ Nho giáo. Các vị biết rằng là Lý Thánh Tông, tức là đời vua Lý thứ hai, mới bắt đầu xây văn miếu và bắt đầu mở những cái quốc tử giám. Nói theo cái từ chúng ta hiện tại là bắt đầu mở cái trường đại học để đào tạo nhân sĩ, làm thành những người giúp nước an dân. Và từ thế kỷ thứ 11 về sau thì bắt đầu Nho giáo càng ngày càng thịnh, cho nên tới thời chúng ta thì chúng ta thừa hưởng cái dòng văn hóa thực tiễn của dân Trung Hoa đến với ta nhiều hơn là chúng ta đi vô cái dòng văn học của Bali. Cái điều mình nói may mắn ở đây đó là hiện tại chúng ta lại có cái may mắn đó là tôi tiếp nhận một lúc hai cái nền văn học, từ nền văn học Bali, dịch thuật của Ngài Minh Châu, rồi từ cái dòng văn học của Hán Tạng được dịch thuật từ Cụ Tự Sĩ. Rồi nếu các vị học vào Trung Bộ Kinh mà các vị không đối chiếu vào Trung A Hàm thì dường như chúng ta thiếu một góc nha. Ngay cái Trung Bộ Kinh này mình xin lặp lại, đó là dù rằng chúng ta học cái phần tốt yếu của Ni Sư Trí Hải dịch nó rất là gọn, không nên đổi làm cho chúng ta ngao ngán, nhưng mà các vị nên đối chiếu lại với cái bản chính của Ngài Minh Châu, Ngài dịch ở trong Trung Bộ Kinh, và bắt buộc chúng ta phải đọc như vậy. Và khi các vị đọc vô từng bài kinh rồi, các vị mới thấy rằng là gia tài Phật Pháp của chúng ta rất là giàu. Ngay như những cái chủ đề kinh thì các vị đã có nhiều điều suy gẫm về những lời dạy của Đức Phật rất là thực tiễn. Ví dụ như có những kinh như là kinh Gò Mối, kinh Sừng Bò. Đây là những cái chủ đề Đức Thế Tôn cài, do đó những cái pháp thực tập rất dễ để cho chúng ta đi vô sự thực tập nghe. Thế rồi trở lại kinh Đoạn Giảm này. Cái chủ đề Đoạn Giảm, nhưng mà nếu ta không có đọc vào nội dung của Trung Bộ, hoặc là ta đọc hết một cái bài kinh và trầm tư về nội dung bài kinh, thì có khi chúng ta hiểu cái chữ giảm này nó theo cái mức độ bình thường của ngôn ngữ Việt chúng ta hiểu, trong khi đoạn giảm nó hàm nghĩa rằng đoạn trừ sạch nhẵn lậu hoặc, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Và nếu đi vô nội dung thì các vị thấy thậm chí là chứng tứ thiền bát định, an trú trong không vô biên xứ thức, vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cũng chưa đáng gọi là một vị tỳ kheo đoạn giảm nghe. Tức là chưa đáng gọi được là một đệ tử Đức Phật, an trú được trong thánh giáo của Phật hành trì để chứng nghiệm an lạc, thành tựu được phạm hạnh, đoạn trừ sạch lậu hoặc ái nghiệp. Mà Đức Thế Tôn gọi cái từ là chỉ an lạc trong pháp thôi. Tức là nương thánh giới của Phật tu tập để có được sự an lạc thôi, chứ chưa đi tới đâu cả đối với con đường Đức Thế Tôn muốn cho các vị tỳ kheo thành đạt. Nói thế thì các vị thấy là ngay cái từ đoạn giảm này mình đọc phất phơ và hiểu một cách rất là giản dị, thì cứ nghĩ rằng là đoạn trừ giảm bớt phiền não khổ đau, nhưng kỳ thực không phải. Đoạn giảm có nghĩa là đoạn sạch cấu uế, sạch nhẫn vô minh, để nếm được hương vị của an lạc giải thoát, nếm được hương vị của Niết Bàn hiện tiền, gọi là đoạn giảm. Tóm lại cái điều mình thưa đó là, thưa đại chúng, chúng ta có một cái may mắn rất là lớn, đó là chúng ta tiếp nhận được hai dòng văn học từ Nikaya được dịch thuật, và dòng văn học Hán Tạng được dịch để phối hợp lại làm thành cái sự hiểu biết của chúng ta trên cái nền tảng Phật Pháp nó đủ rộng và nó đủ chi tiết. Và hai cái nền văn hóa này nó tạo thành cho người con Phật chúng ta, một là cái đầu chúng ta nó cũng thực tiễn như người Trung Hoa, thứ hai là cái đầu ta nó cũng có những cái tư duy trừu tượng triết học và rất ư là chi tiết, giống như cái nền triết học của Ấn Độ tặng cho chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý nơi đây để đại chúng có một cái nhìn về chủ đề của bài kinh chúng ta đang học. Vào đầu bài kinh này thì các vị thấy rằng là tôn giả Mahakunda, ông nêu lên nhiều cái quan điểm của các cái trường phái triết học đương thời, họ nghi hoặc về ngã và thế giới. Tức là ta còn hay mất, thế giới này hữu biên hay vô biên, đại khái là những vấn đề này, đó là vấn đề chúng ta gặp rất là nhiều ở trong cái bộ kinh này. Và nếu chúng ta đọc rộng hơn và đọc về phần sau nữa, thì các vị thấy có một vị đồng tử là Malunkiya, tức là Ngài mang đồng tử. Một hôm Ngài bạch Thế Tôn rằng là xin Thế Tôn cho con biết rằng là thế giới này còn hay mất, và Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi Thế Tôn còn hay mất, vân vân. Tức là bốn cái phạm trù triết học và triết lý đương thời của các truyền thống tâm linh, họ thắc mắc rằng thế giới này hữu biên hay vô biên, và con người này là từ đâu mà có, vân vân. Thế rồi Thế Tôn hỏi ngược lại rằng là trước khi ông đi tu đó, ông đến với ta, ông có nói rằng là nếu ta không giải thích những điều như vậy thì ông không tu, hay là ông không đặt vấn đề đó, mà ông đặt vấn đề rằng là con đến với Đức Thế Tôn dạy cho con đường hành trì để con thành tựu được sự an lạc, đoạn đứt được khổ của luân hồi, thì Ngài mang đồng tử, Ngài nói nhà bạch Thế Tôn, con không có đặt vấn đề gì cả. Thế Tôn nói, này mang đồng tử, ta dùng ví dụ cho ông biết, nếu có chúng sinh nào hay là có một con người nào bị tên bắn, và cái mũi tên này nó tẩm thuốc độc, thế rồi đưa tới bác sĩ, hắn bảo rằng là hãy nói cho tôi biết là người bắn tên này là ai, con của ai, da nó màu nâu hay màu sáng, và mũi tên này được làm bằng gì, chất độc này nó lấy từ đâu, và giải đáp hết mọi thắc mắc cho tôi biết rõ ràng là tôi mới cho phép ông nhổ mũi tên đó. Ta hỏi ngươi, trường hợp như vậy thì cái anh chàng bị tên bắn kia có chết trước khi được cứu không vậy? Mang đồng tử nó dạch bạch Thế Tôn, trường hợp đó thì độc chất nó nhiễm vô, nó chết trước khi ông biết được là ai đã bắn mũi tên, vân vân. Điều này nó cho chúng ta biết rằng cái cách của Đức Phật, thưa các vị, không có lan man vô cái chuyện hí luận nghe. Và thông thường chúng ta hiện tại, điều này nó rất là dễ xảy ra đối với đời sống của tăng ni chúng ta. Chúng ta đã ít thì giờ trong công trình tu tập rồi, thế nhưng mà đôi khi chúng ta lại phí thì giờ trong cái chuyện tranh luận với nhau. Và đôi khi mình gặp những bài báo của một số các thầy viết chỉ trích phê bình về những tôn giáo khác. Thưa các vị, mình học từ các vị thầy Thì các ông dạy một điều vô cùng quan trọng rằng là một trong những điều nó gây thành một cái nỗi phiền muộn và nó tác hại rất là lớn lao, đó là mình đụng chạm đến những cái truyền thống tâm linh khác. Đây là một vấn đề người ta dùng cái từ là gọi là vấn đề nhạy cảm nghe. Tại sao gọi nó là vấn đề nhạy cảm? Thưa đại chúng rằng là Đông Phương, Tây Phương chi, mỗi một quốc gia, mỗi một vùng văn hóa họ đều có một truyền thống tâm linh của họ. Và chưa chắc gì truyền thống tâm linh nào giỏi hơn truyền thống tâm linh nào. Và một số các thầy thì bảo rằng là Thiên Chúa giáo thế này thế kia. Một số các thầy ở Việt Nam thì đôi khi lại không có nhẹ nhàng khi nói về những tôn giáo giống như là Cao Đài Hòa Hảo có mặt trong đất nước Việt Nam. Và thưa các vị, một khi mà mình mở lời mình nói nặng nề về những truyền thống tâm linh hoặc những công trình tu đã được xây dựng á, thưa đại chúng rằng điều thứ nhất đó là cái công trình hoằng pháp hành đạo của mình tự nhiên nó bị phản đối rất là nặng nề. Có thể đối với người đó mình thấy họ đi theo truyền thống tâm linh đó không có gì hay và họ cũng chưa từng gắn bó gì với đạo của họ theo cả. Thế nhưng mà mình đụng tới họ là đụng đến một cái phần rất là sâu thẳm nơi thân tâm của họ. Cho nên một trong những điều các thầy lớn bày cho chúng ta đó là đừng bao giờ đụng đến những truyền thống tâm linh khác. Anh biết gì về họ đâu. Nếu có thể được, anh nên làm một việc. Đó là chứng minh rằng giá trị của anh đang tu, truyền thống tâm linh anh đang học, nó giá trị như thế nào. Anh chỉ cần nói những điều của anh thì nó hay hơn hết. Điều này thưa đại chúng rằng là nhìn để thấy rằng là trong những cái buổi pháp đàm của chư tỳ kheo trong quá khứ á, Đức Thế Tôn mà tình cờ gặp các thầy bàn về những vấn đề triết lý siêu hình là một, bàn về vấn đề thế sự là hai, thì ngài nặng lời rầy không tiếc đâu nghe. Có một lần trong Tạp Á Hàm, nếu các vị đọc rộng, các vị thấy điều này để chúng ta học từ những cái điều rất là căn bản. Sau giờ ăn trưa, nghỉ xong rồi Thế Tôn nghe tiếng chư tỳ kheo đang rất ồn ào, ngài đến ngài gõ cửa phòng 3 lần. Các thầy không nghe. Thế rồi sao may mắn quá, con thầy tỳ kheo nghe được mới ra mở cửa, hết hồn mời Đức Thế Tôn vô. Thế Tôn hỏi các thầy bàn với nhau chuyện chi mà hứng thú vậy? Các thầy nói nhà bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn với nhau là không biết vua Tần Bà Sa La có nhiều đất hay là vua Ba Tư Nặc có nhiều đất hơn, mà vua nào có nhiều thể nữ hơn, vua nào có nhiều châu báu hơn. Sau đó các vị nghe Thế Tôn rầy một trận. Thế Tôn bảo rằng là các thầy nên biết là mạng sống con người nó rất là mong manh, mỗi ngày đi qua thì ta bị rượt đuổi gần đến với cái vô thường đáng khiếp sợ. Đệ tử Như Lai một là im như thánh, hai là nói những điều nó lợi ích về Phật Pháp và nâng đỡ nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, phát triển năng lực trí tuệ, chứ không có chuyện bàn đến việc thế sự. Đó là một vấn đề mình dẫn ra. Thế rồi mang đồng tử hỏi Thế Tôn những vấn đề như mình vừa nêu, thưa các vị Thế Tôn cũng trầy trong một trận. Những lời nghiêm quấn của Thế Tôn, thưa các vị, đôi khi cụ đại từ bi nhưng mà cần nghiêm quấn thì cụ rầy cũng không có tiếc lời đâu nghe. Từ điều đó chúng ta đi vô cái phần kinh đoạn giảm này, thưa các vị. Phần đầu thì cái nhân duyên khởi phát của kinh này đó là Ngài Ma Kuna, Ngài hỏi Thế Tôn về những câu hỏi nó liên hệ đến những cái kiến chấp về ngã này còn hay mất, và thế giới này rộng hay hẹp, và mất hay còn, vân vân. Đây là cái phần mở đầu của kinh. Đọc vô trung bộ kinh thì chúng ta thấy cái phần mở đầu như thế này. Sau đó thì Thế Tôn mới nhắc dẫn và trả lời cho Ngài đồng tử Kunda rằng là những điều ông hỏi đó nó chưa thực sự là hữu ích, và Đức Thế Tôn mới bắt đầu giải thích rằng là nếu chứng đắc được 4 thiền và chứng đắc được 4 tầng định cũng chưa được gọi là đoạn giảm nghe, tức là cũng chưa đúng với cái tinh thần của Phật, đó là từ bỏ được mọi cấu uế diệt sạch được phiền não khổ ưu. Thế là Thế Tôn giải thích từ từ rất ư là chi tiết. Điều thứ nhất là phải đoạn được ác hạnh, tức là đoạn được những cấu uế đầu tiên, đó là an trú trong giới luật của Ngài, đoạn được tất cả những cái khởi tâm cấu uế, hay nói cách khác là đoạn được tới 44 cấu uế nơi tâm thức, được gọi là dục và ái nhiễm ban đầu. Đây là cái đoạn đầu tiên, nếu chúng ta đọc vô thì các vị thấy. Bây giờ mình đọc cái đoạn đầu rồi bắt đầu giải thích. Ngài Nanamuli, Ngài tổng kết lại trong cái bài kệ thuộc lòng như thế này: chẳng phải tu khổ hạnh mà gọi là đoạn giảm, chẳng phải chứng bốn thiền mà gọi là đoạn giảm, chẳng phải chứng bốn không mà gọi là đoạn giảm. Bốn thiền trong Pháp Phật gọi là hiện tại lạc, còn bốn định vô sắc gọi là tịch tỉnh trú. Nghĩa của sự đoạn giảm trong giáo pháp Như Lai là trừ tâm uế nhiễm để đoạn ác giảm ngu. Mình chia ra cái điều này làm hai phần để cho các vị dễ đi vô thăm dò đó. Thứ nhất được gọi là phi đoạn giảm, tức là nếu không từ bỏ và diệt tận mọi cấu uế thì gọi là phi đoạn giảm nghe. Dù anh có chứng được tứ thiền, dù anh có chứng được tứ định, nhưng mà nếu lòng còn cấu uế thì vẫn còn gieo cái hạt mầm sinh tử nối dài, do vậy cho nên chưa thể gọi là bậc đệ tử Đức Như Lai khéo an trú trong pháp hành trì để đoạn trừ được phiền não cấu uế và chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền. Đây là cái định nghĩa thứ nhất. Thế là cái điều đặt ra cho chúng ta là thế này: đa phần chúng ta hiện tại nơi đây thì tôi nghĩ chắc cũng chưa ai đạt được cái tầng sơ thiền, nhị thiền, đừng nói chi đến tứ thiền nha mất công. Thế là cái tầng thứ hai là tầng định, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thì chắc là cái chuyện đó nó còn chấp chới từ xa, chúng ta chỉ hiểu trên nghĩa thôi, chứ còn ngồi thiền 30 phút, 45 phút, tâm ta nó có chút bình tĩnh, an hòa, có được chút hỷ lạc, dường như kiếm cũng không ra nghe. Đôi khi mình cũng ngồi thiền với người ta vậy, nhưng mà 45 phút ngồi thiền nữa để vọng tưởng cho vui thôi, cho nó mau hết giờ, chứ chưa chắc gì chúng ta có được cái sự hỷ lạc nhất định. Thế rồi nơi đây các vị nghe cái đoạn đầu thì chúng ta đã thấy là mình vô cùng hổ thẹn mà nghe. Tức là có được bốn thiền, có được bốn định, cũng gọi là hiện tại lạc, và được gọi là tịch tỉnh trú, chứ chưa gọi là đoạn giảm được. Ngay cái từ đoạn giảm thôi là mình thấy đi vô nó cũng là một sự khó khăn nghe. Thưa đại chúng rằng tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa các vị, những con người không phải là đệ tử Phật, họ có được cái niềm đam mê thiết tha công trình thiền định, họ làm được điều này nghe. Tức là họ cũng có thể đạt được hiện tại lạc và đạt được tịch tỉnh trú nữa. Tôi không biết các vị có đọc những câu chuyện về những người lái buôn ở Tây Tạng đi buôn không? Mình đọc ở đâu đó câu chuyện này lý thú, mình dẫn ra đây để chứng minh thôi. Những người Tây Tạng, thưa các vị, là những người Phật tử có cái máu tu hành chứ không giống như chúng ta. Cái truyền thống của họ dường như là Phật giáo là quốc giáo ạ. Do vậy cho nên không có người Tây Tạng nào không lại cái kiểu nằm dài, không có người Tây Tạng nào không xe cái bánh xe pháp luân quay vòng vòng lắc tròn tròn để tu hết. Và Án Ma Đi Bát Di Hồng là cái câu mà họ thuộc từ sơ sinh. Do vậy cho nên một đoàn thương buôn đi buôn trà qua Trung Quốc, thế rồi dọc đường đi họ đói cho nên họ dừng lại, họ nấu trà sữa để uống và bắt đầu cái cuộc hành trình tiếp. Trà sữa là cái món quốc hồn quốc túy người Tây Tạng, họ có thể uống mà không cần ăn, họ sống sót nhờ trà sữa đó. Rồi bàn với nhau là anh phải đi kiếm củi, thế là trong đó có anh chàng đi kiếm củi để nấu trà sữa. Thế là anh thấy một cái vồ đá rất là đẹp, anh leo lên vồ đá, anh nghĩ rằng là trước khi mình đi kiếm củi về nấu trà thôi, mình tọa thiền một chút xíu rồi mình sẽ mang củi về cũng được. Thế là anh ta leo lên, anh ta xếp chân, anh ta tọa thiền. Thưa các vị, anh chìm vô trong cân định đến nỗi quên luôn. Và sau đó thì một nhóm người bạn hữu về nấu trà, uống trà xong đợi hoài không thấy anh chàng kia về. Thế rồi họ đợi tới tối, đi qua bốn phía chia nhau đi tìm mà vẫn không tìm được. Cuối cùng họ bàn nhau rằng là không thể tìm hoài, tại vì cái món trà của chúng ta đang mang về Kinh Đô bán, tức là mang về Tứ Xuyên của Trung Hoa bán, và nếu chúng ta ở đây thì coi chừng là trễ chuyến hàng, cho nên thôi chúng ta hãy đi bán cái đã, có thể anh chàng này bị gấu sơi mất tiêu rồi, vẫn về thì mình tính. Thưa các vị, họ đi vô Tứ Xuyên họ bán buôn xong đâu đấy, rồi tới chừng họ trở về đến cái chỗ cũ họ dừng lại, họ bắt đầu đi tìm, tại vì tối thiểu thì anh cũng mang được một cái áo hay là một cái vết tích gì của người kia mang về cho người thân chứ. Anh nói là mất tích và gấu ăn cọp sơi mất, nhưng mà không có dấu vết gì thì vợ con người ta kiện chết, thế cho nên họ mới túa ra đi tìm. Thế rồi một người nó coi chừng là có thể hắn leo lên mấy cái bồ đá này chăng. Thưa các vị, lên tới bồ đá thì hóa ra anh chàng đang ngồi bất động ở nơi đó. Họ mới lấy một cái linh rất là nhỏ, họ lắc bên tai, từ từ anh kia tỉnh lại. Và khi anh xả thiền, tức là anh đi vô cái trạng thái không vô biên xứ, thức vô biên xứ nghe. Thưa đại chúng rằng là khi anh vừa thức giấc thì cái câu hỏi đầu tiên anh hỏi là có chừa trà sữa cho tôi không? Có chừa trà sữa cho tôi không? Các vị thấy, nhập định một năm, ta đi buôn bán một năm rồi về mới trở lại. Và thưa đại chúng rằng là vừa tỉnh lại thì cái việc anh nhớ đầu tiên là trước khi nhập định đó là mình đi kiếm củi về nấu trà sữa, và bạn mình đang nấu trà sữa đợi mình, cho nên cái câu hỏi đầu tiên là trà sữa của tôi có để dành cho tôi không? Câu chuyện rất là lý thú nhưng nó cho chúng ta cái nhìn về cái bài kinh Đoạn Giảm này nghe. Kỳ thực rằng là ta có thể chứng được những tầng thiền, đạt được những tầng định, có thể ngồi cả năm như cái con người trong truyện ghi lại như vậy. Thế nhưng mà những cái phiền não lậu hoặc những cấu uế nơi tâm ta vẫn chưa dọn sạch. Chắc chắn rằng là ta có ngủ 1.000 năm, ta thức giấc thì ta cũng hỏi một câu là trà sữa của tôi đâu? Y như vậy thôi. Và rất là nhiều câu chuyện của truyền thống, Bà La Môn cũng có điều này. Người ta kể rằng là Ngài Mahavira, Ngài ẩn cư, Ngài tu, và Ngài dẫn theo một người, người đó là người hầu của Ngài, cũng là người hôn phối của Ngài. Tại vì bà phải đi theo để bà hầu. Và trong cái truyền thống này cũng rất là lạ, có điều chúng ta không có đi sâu làm chi. Ta kể câu chuyện này nghe để cho các vị ứng dụng vào cái đoạn đầu của kinh Đoạn Giảm để biết rằng là Đoạn Giảm nó hàm nghĩa đoạn sạch lậu hoặc thôi. Và thưa đại chúng rằng là một hôm ông bảo rằng là cô phải đi kiếm cho ta món cà ri củ cải. Thế rồi người hầu đó là dường như là cô tên là Sahara thì phải. Cô mới đi xuống phố, cô mua củ cải về, cô nấu món cà ri. Nấu xong cái tô cà ri rất ngon á, thì thấy Ngài Mahavira đang nhập định. Thế rồi cô nàng đợi, đợi hoài. Và thưa các vị, đâu dám đánh thức ông dậy. Thế rồi 12 năm sau, cái vị cư sĩ Tây Tạng kia thì mới có 1 năm thôi nghe, còn ông cụ này thì 12 năm. 12 năm rồi, cái tự nhiên một hôm xả định, và vừa xả định ra mở mắt ra thì ông kêu cô nàng chạy tới, xa ra đâu chạy tới hỏi, này cà ri ta đâu, bưng tới đây cho ta. Cô nàng dở khóc dở cười, ôi trời, 12 năm qua rồi cà ri đâu mà còn, mang tới cho ông đây. Thưa các vị, trong cái truyền thống của các tôn giáo khác không phải là đạo Phật, họ có cái kỳ lạ đó rằng là những cô đó được gọi là những vị thần Dakini nha, và cô nàng là một thiên nữ hiện thân. Cô nàng chống nạnh điểm vào mặt ông, nói rằng hóa ra 12 năm nay ông chìm trong giấc ngủ đông, ông có chứng được thiền tập và có đạt được trình độ tâm linh chi đâu. Thay vì ngủ giấc ngủ 1.000 đêm thức giấc, cái lần này ông ngủ giấc ngủ tới 12 năm cũng không khác gì nhau cả, chứng minh rằng là trong cái tiến trình tu của ông không có được cái lợi ích gì về đời sống tâm linh cả. 12 năm ngủ quên, tới chừng thức giấc dậy cũng còn nhớ tô cà ri. Thế thì 10 năm nay phí phạm vô cùng, hóa ra ông có tu hành chi đâu. Và thưa các vị, sau đó ngài Mahavira, ngài giật mình, ngài nói đúng, 12 năm ta chìm trong giấc ngủ, an trú trong thiền tịch, an lạc thôi, dường như không có tiến bộ gì đời sống tâm linh cả. Những nội dung của tâm thức ta ra làm sao giờ vẫn vậy. Thế là sau đó thì cái bà Dakini đó, bà mới hướng dẫn cho pháp hành trì. Cuối cùng ông mới thành đạt được một vị Bà La Môn lỗi lạc. Đó là mình dẫn hai chuyện để trở lại cái chuyện mình đang thưa. Thưa các vị rằng là ngay đoạn đầu Đức Phật đã xác định rằng là bốn thiền định vô sắc. Chỉ đơn thuần gọi là được an vui, lạc trú ngay hiện tại và tịch tỉnh trú thôi, chứ chưa gọi là đoạn giảm là như vậy nghe. Đoạn giảm là đoạn trừ tâm cấu uế, đoạn được ác và đoạn được vô minh thì gọi là đoạn giảm. Như trong cái bài kệ ngài Nanamuli ngày tổng kết đây, đó là đoạn thứ nhất, mình gợi ra một chút để cho đại chúng có một cái suy nghĩ về những điều này. Thế là có một điều nơi đây thì không khéo thì chúng ta lại lầm lẫn nghe. Cái từ gọi là hiện tại lạc với là an trú trong cái niềm vui ngay hiện tiền. Nó khác với cái từ trong Phật Pháp người ta hay dùng gọi là hiện hiện pháp lạc trú, nó khác nghe. Thế nào là hiện pháp lạc trú, còn thế nào là hiện tại an lạc? Hai từ này nó gần nhau lắm. Có khi chúng ta không khéo thì chúng ta lại hiểu lầm về nội dung ý nghĩa của nó. Thưa các vị, hiện pháp lạc trú đó là an trú trong tứ thiền của Đức Phật dạy, tức là an trú ở trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, sống với thiền tịch. Mà thiền của Đức Phật đi vô con đường chánh giác thì nó có cái phần khác, đó là nó vừa có năng lực trí tuệ, vừa có sự định tĩnh, chứ không phải là chỉ có thuần một cái trạng thái tịch lạc. Điều thứ hai, để nên hiểu điều này, thưa các vị, cái con đường đoạn phiền não khổ ưu của Phật không phải là con đường đi vô bằng cửa ngõ của định, mà từ trí tuệ đi vô để đoạn phiền não khổ ưu, đoạn vô minh lậu hoặc. Thực ra thì vô minh lậu hoặc ta không thể đoạn nó bằng cái khả năng là thiền tịch không mà đủ. Ví dụ như Mahavira ngồi 12 năm, an trú trong trạng thái tịch lạc, bất động đó, nhưng mà không thể đoạn được cái ý niệm rằng là tô cà ri ta đâu. Do vậy cho nên đoạn phiền não khổ ưu của Đạo Phật thì thưa các vị, cái chú trọng của nó là đoạn bằng năng lực trí tuệ khởi phát nghe. Đây là cái điều mình cần phân định để hiểu cho tỏ tường. Bằng không thì mình nhầm lẫn rằng là hiện tại lạc là hiện pháp lạc trú của Phật dạy thì nó sai. Hai cái từ này nó rất gần nhau. Đó là điều thứ nhất, mình gợi ý đôi điều để cho đại chúng có cái suy nghĩ về cái đoạn kinh thứ nhất này. Thế rồi đoạn thứ hai là đoạn giảm được thực hiện khi bỏ 10 bất thiện của thân ý và lời, từ bỏ 8 tà đạo, tà trí tà giải thoát, bỏ hôn trầm trạo cử, từ bỏ nghi bất tín vô tàm và vô úy, nghe ít và biếng nhác, thất niệm và đần độn, phẫn nộ và oán hận, hư ngụy và não hại, tật đố và sang tham, mang trá và khi cuốn, ngoan cố và cấp tháo, mạn quá mạn khó nói, ác hữu và phóng dật, nhiễm trước thói thế tục, cố chấp ý kiến mình và tính khó hành xả. Một đoạn dài này cứ mỗi một từ á, nó là một tâm hành ô uế của chúng ta nghe. Đầu tiên thưa các vị, đoạn được 10 bất thiện pháp thì các vị phải làm điều ngược lại là đầy đủ 10 thiện pháp nghe. Tức là 10 ác hạnh nó chống trái lại với 10 thiện hạnh. Và ngay 10 thiện hạnh thôi mà nếu chúng ta thành đạt được trọn vẹn về thân, về ngữ, về ý, ba phần này đầy đủ những pháp lành, thưa đại chúng rằng là không cần cầu nguyện gì cả cũng được xin thiên nữa. Tại vì chư thiên đầy đủ 10 nghiệp lành cho nên thành tựu được cái phẩm hạnh của vị trời thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì các vị thấy cái nền tảng của công phu thiền định, nền tảng của trí tuệ, nền tảng giải thoát được xây dựng rất là vững vàng ở trên cái nền đó là ly dục ly ác pháp. Có được xả ly dục lậu, thành tựu thiện pháp, mới xây được cái nền vững vàng trên con đường tu tập chúng ta nghe. Thực ra đôi khi những điều rất là căn bản như thế này, chúng ta đến với công trình tu học Phật Pháp mình rất là coi nhẹ, mình không có tu tập để thành tựu được những điều này. Đây là cái sai lầm trong trên, đó là mất đi cái nền tảng rất vững vàng của công trình tu học của chúng ta. Và dường như cái công trình tu chúng ta càng ngày nó càng lắc lư, chứ nó không có được xây dựng một cách rất là vững vàng trên những cái nền như thế này. Do vậy cho nên các vị thấy hiện tình của Đạo Phật không phải riêng Đạo Phật Việt Nam nghe, mà rất là nhiều quốc gia đưa đến cái tình trạng là Phật Pháp càng ngày nó càng thiếu đi những bậc đạo sư lớn. Đó là như vậy. Tại vì dường như chúng ta không có chú trọng đến cái nền tảng rất là vững vàng của công trình tu học. Có một hôm mình nói thêm cái chuyện linh tinh cho các vị nghe. Có một hôm mình gọi điện thoại về thăm một thầy, nó là đệ tử của mình. Ông nói chuyện, ông nói: "Thưa thầy, thầy cứ hình dung một điều để thầy thấy rằng là cái tình trạng đạo Phật bây giờ rất là đáng lo." Mình hỏi: "Sao mà đáng lo? Trong khi cái sĩ số chư tăng ni thì ngày càng đông, người trẻ rất là nhiều. Và cái công trình giáo dục của Phật giáo Việt Nam bây giờ phải nói rằng là rất là thành công. Tại vì theo mình biết á, thì cái số lượng các vị có học hàm học vị đỗ đạt rất là đông, và những cái trường Phật học từ Bắc chí Nam, từ trung cấp Phật học cho tới cấp đại học thì không phải là ít." Nó nói: "Thưa thầy, một góc nhỏ thầy thử nhìn coi. Điều thứ nhất là cái truyền thống được gọi là truyền thống tu tập nghiêm túc của các thiền đường như là dòng chảy của Sư ông Trúc Lâm á, thầy nghĩ rằng là một cái già lam tự viện nó rộng mênh mông tráng lệ như vậy có khả năng nuôi được vài trăm chúng là bình thường. Thế nhưng mà rồi cuối cùng những người trẻ họ đến đó, họ lăng xăng vài ba năm, họ có đủ điều kiện về pháp lý, họ đua nhau để vô trường lớp để họ học, còn lại mấy vị tàn tăng giữ chùa thôi." Tàn tăng là chi? Mấy ông thầy si cà que hết, già lộn thượng không làm được việc chi, ở lại dưới chùa, còn người trẻ đi hết. Thưa các vị, mình hỏi chứ thế rồi người trẻ người ta đi học, đây là cái điều rất là cần thiết của Phật Pháp mà. Nói: "Thưa thầy, không, thầy nhìn cái mặt trái của vấn đề á. Điều thứ nhất là thầy hình dung rằng là trong quá trình đào tạo ngày xưa của Tăng Ni đó là quá trình gia giáo. Điều thứ nhất là vị thầy có phẩm chất tu. Do vậy cho nên theo dõi người đệ tử mình từ lúc bước vào chùa trong cái công trình thực tập đó, chăm chút họ từ cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ăn, cái ngủ, cái làm việc, cái khởi tâm động niệm, huấn luyện họ rất là nghiêm túc, xây dựng được cái nền tảng pháp lành rất là vững vàng, xây dựng được cái công trình niệm định rất là dễ, từ công phu của quy nghi nó hình thành điều này nghe. Điều thứ hai nữa là từ cái tình cảm gắn bó lớn lao như vậy với Sơn Lâm tự viện, do vậy cho nên các thầy dù có trưởng thành nhưng mà cái sự gắn bó và cái công trình phụng sự Tam Bảo của các vị dường như nó là cái điều gì rất là tự nhiên. Công trình gia giáo đành rằng nó không phải đi ngang qua cái trường lớp có học hàm học vị, nhưng mà nó lại thành tựu cái phẩm chất như vậy. Điều thứ hai là dường như người ta không có đặt nặng vấn đề là phải có học hàm học vị chi nhiều. Do vậy cho nên cái công trình tu người ta đặt đúng hướng của nó, đó là đến với công trình tu tập để làm cho mình an lạc, làm cho mình hạnh phúc, làm cho nền tảng thiện nghiệp của mình nó đủ đầy, và làm cho cái công trình trí tuệ mình nó càng ngày càng dày để hưởng được cái sự giải thoát, an lạc của công trình tu tập. Thế nhưng mà cái mục đích bây giờ do xã hội nó nhào nặng, do cái cơ chế giáo dục của nhà chùa nó hình thành cái sự hướng ngoại của một số các vị bồ đề tâm còn chưa vững, do vậy cho nên là lăng xăng vô trong thiền viện rồi nhưng mà đủ pháp lý tức là đủ điều kiện của thọ giới, thọ pháp, giới tờ đâu đấy, xong rồi là phải lật đật đi kiếm cái con đường đi học. Đây, có đi học đi hành, có học hàm học vị mới có cái chi, mới có cái bổ nhiệm trụ trì nghe. Tại vì không có giấy tờ không bổ nhiệm trụ trì được, cho nên ai muốn ra riêng, ai muốn có sự nghiệp phải có cái giấy bổ nhiệm trụ trì. Bổ nhiệm trụ trì căn bản ở trên những cái học vị mà các vị đạt được. Thế rồi có một số thì mơ ước rằng là học xong rồi đi học nữa, học nữa. Cuối cùng rồi thì dường như là cái chuyện thu hút lớn đối với người trẻ giờ đó là cái chuyện phải có học hàm, có học vị, rồi có chút lợi, có chút danh vân vân, rồi cuối cùng cái con đường quay trở về để hành đạo được những nơi chốn, hoặc là để nuôi dưỡng được tâm bồ đề, hoặc để hóa độ được những cái vùng cư dân người ta cần thiết, dường như không thể xảy ra, một đi không trở lại. Nó ủa ngộ vậy hả? Nó thầy không nhìn đâu xa, không cần, thầy nhìn trong cái sinh hoạt của tông môn Trúc Lâm thầy thấy điều này, cho đến nỗi là ngay bây giờ Thường Chiếu phải tổ chức một cái trường Phật học để giữ lại, thế nhưng mà cũng chưa chắc giữ lại được, không biết điều này đúng hay không, vì lâu quá mình không có về nghe. Nhưng mà xin thưa điều này để quy chiếu lại cái điều mình đang thưa thưa đại chúng, rằng là rõ ràng chúng ta không có xây dựng được cái nền vững chắc bằng cái con đường giáo dục giống như là truyền thống Phật Pháp đã giáo dục chúng ta ngay từ ngày xưa nghe. Mình phó thác sinh mạng của mình cho những cái môi trường giáo dục hiện tại, đó là những trường lớp Phật học. Thế rồi trường lớp Phật học, cái chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Thưa các vị, nơi đó dường như không phải là cái Phật học viện như ngày xưa đâu nghe. Dường như cái thì giờ học nó hơi nhiều. Điều thứ hai nữa là cái sự chăm chút của ban quản trị không phải là như cái vị thầy bổn sư của ta chăm chút quy nghi phẩm hạnh của ta. Đời sống đi học dù sao đi nữa nó cũng có những cái điều rộng rãi hơn, có chút tự do hơn, có không gian nhiều hơn, chứ không giống như ở chùa rất ư là cực nhọc, cho nên nó có sự khác biệt. Và nơi đó cái sự gắn bó của các vị với cái công trình tu dường như nó ít, mà cái công trình học thì nó nhiều. Đây là những cái lỗ hổng rất là lớn của đời sống chúng ta hiện tại. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta biết củng cố được những cái điều này lại, xây dựng được cái nền tảng rất là vững chắc, đó là cái nền tảng của pháp lành, đoạn trừ ác, đoạn trừ tâm ô nhiễm, thưa các vị, thì mới bù lại được điều này. Bằng không thì mình cứ một bề hướng ngoại, một bề chạy vại, xa dần xa dần. Thưa các vị, cái mục đích ban đầu chúng ta là đến cái công trình tu là để nếm được hương vị an lạc. Anh tu anh có được an lạc là hạnh phúc rồi, chứ không phải tu để thành đạt cái gì thêm nữa cả. Mà ngay trong cái chuyện an trú ngay nơi pháp hành trì làm cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ, những ô uế của tâm càng ngày càng rơi rụng, sống lạc trú trong đạo được, thì thưa các vị, đây là mục đích tối hậu rồi. Chứ đâu phải mục đích tối hậu mình là vô chùa để mình có mảnh bằng nọ, mảnh bằng kia, hay là vô chùa để được làm ông gì, được làm ông trụ trì, hoặc là có học vị gì nó to tát để dương danh với đời đâu. Và thưa các vị, rất là nhiều điều mà hiện tại nếu chúng ta nhìn bằng cái lăng kính từ cái nền tảng kinh đoạn giảng này, thì chúng ta thấy dường như là mình càng ngày càng đi hơi xa đối với những lời dạy Thế Tôn ngày xưa nghe. Đoạn giảm được thực hiện khi bỏ 10 bất thiện của thân, lời và ý, từ bỏ 8 tà đạo, tà trí, tà giải thoát, bỏ hôn trầm trạo cử, từ bỏ nghi bất tín, vân vân. Thưa đại chúng rằng là nếu mình đọc hết từng từ một và mình chiêm nghiệm rõ ràng, ứng dụng nó để quán chiếu vào đời sống của mình bây giờ, thì các vị thấy dường như mình còn rất nhiều những cái lụng vụng. Hay nói cách khác, không sợ mít lòng nhau đó, dường như mình cũng còn nhiều ô uế lắm nghe. Tâm mình nó nhiều ô uế lắm. Ngay cái việc xây dựng pháp lành để làm nền tảng vững chắc, chưa chắc gì mình đã xây dựng một cách hoàn thiện. Tâm mình dường như càng ngày nó càng hướng ngoại là một. Cái sự tranh đấu đối với đời sống bây giờ nó càng ngày càng nặng là hai. Thậm chí là đôi khi chúng ta cũng quên mất điều này. Chúng ta nghĩ đây là việc bình thường. của mọi người trên trần đời. Nhưng mà thưa các vị, đó là việc bình thường của thế gian, nhưng mà với người tu thì nó không bình thường. Tại vì cái nền tảng tu chúng ta đặt trên cái chiều hướng khác, không phải là cái chiều hướng phải thành đạt cái gì về của cải vật chất lợi danh cả. Và đôi khi đời sống tu của chúng ta, nếu không có những trang kinh, không có những buổi học để mình nhìn lại mình, để mình chiếu sáng lại mình á, thì có khi mình chưa có một phút giây nào ngồi để nhìn lại mình cho tỏ tường, để có thể quay đầu làm lại những bước đường căn bản như lúc mới vào chùa tu tập. Đây là cái bài đầu mình gợi ý một chút để cho các vị nhận diện về căn bản của đời sống tu được đặt trên những nền tảng như Đức Phật dạy. Trước khi nói đến chuyện chứng thánh, thành tựu được phạm hạnh, có được năng lực trí tuệ để có thể chứng nghiệm được tuệ giác thành tựu Niết Bàn, thì thưa các vị, cái nền tảng của pháp lành đó là điều rất căn bản mà chúng ta cần phải có. Ngay cái việc rất là đơn giản như hai cái từ mà chúng ta ai cũng thuộc lòng là vô tàm vô quý này, thưa các vị, dường như là đôi khi chúng ta cũng rất là lơ là với chuyện này nghe. Tàm với quý mà nó sâu sắc trong lòng, mà thưa các vị, tự nhiên là nó không cần gì hơn nữa cả, mà các vị cũng trở thành một người xuất gia cao quý giữa trần đời này. Ở mức độ cạn giữa cuộc sống đời thường, người ta gọi rằng ấy là những con người họ có cái sự tự trọng nhất định. Tự trọng đó là tiền đề của tàm và quý nghe. Nếu không có sự tự trọng thì ta không có biết tàm và quý là gì hết. Đôi khi vì những cái nhu cầu của đời sống á, chúng ta làm cho mình thấp thỏi nào không hay. Mình lăng xăng, ngược xuôi, mình cũng ve vãn người. Thưa đại chúng rằng điều này nó là điều rất là bình thường trong xã hội loài người. Người ta muốn ăn nên làm ra, muốn thành công thành danh, ta rất là cần cái sự quan tâm của người khác. Và chúng ta đối với đời sống tu hành, thưa các vị, nếu đúng nguyên tắc mà nói thì cái bản chất của người tu là tự nhiên phải tàm và quý, nó thể hiện rất là rõ, tức là chúng ta có một cái sự tự trọng rất là tỏ tường. Nói theo ngôn ngữ của người đi vô công trình thiền tập á, thưa các vị, đời sống của người xuất gia là một đời sống cao quý nha. Tại sao gọi là đời sống cao quý? Điều thứ nhất là do vì không cần lợi, thứ hai không cần danh, thứ ba không cần tình. Ba cái đó mình bỏ hết rồi. Thương tôi cũng sống vậy, mà không thương tôi cũng sống vậy. Người thân của tôi là bố, là mẹ, là bao nhiêu thân tình quyến thuộc, tôi dám bỏ đi để tôi chọn cho mình một con đường xuất gia để thành tựu được cái phẩm chất của một người tu sĩ ly dục, ly ác pháp. Thế thì thưa các vị, cái chuyện sung xe với đời, cái chuyện cầu thân với thiên hạ, cái chuyện mua chuộc tình cảm của người, dường như đối với người tu chúng ta nó rơi từ xa rồi. Chúng ta không có cái nhu cầu phải có người thương yêu tôi mới tu, có người vỗ về tôi, không có. Thậm chí ngay cả Đức Thế Tôn còn hiện tiền, mà một số các thầy tỳ kheo thương Ngài đến nỗi là vì thương Phật mà đi tu đó. Các vị biết rằng là Đức Phật trị cho một trận rồi suýt nữa là tự sát đấy á. Các vị còn nhớ một vị tỳ kheo nào đó, và ông cứ làm một việc thôi là Đức Thế Tôn đi, ông đi sao ông hạnh phúc rồi, ông không cần tu. Thế Tôn thuyết pháp, ông ngồi nhìn Đức Phật là ông thích chí rồi, ông không cần tu. Gọi là đồng tính luyến ái đó. Thay vì luyến ái một người nữ, bây giờ luyến ái Phật cho chắc ăn. Có tội gì đâu. Thế nhưng mà một hôm Đức Phật kêu lên trị dân trận: ông không được phép, không được gần ta, không được ái nhiễm như vậy, dù ái nhiễm ta cũng không được. Thế rồi vị tỳ kheo đó buồn quá, nói trời ơi, mình theo Đức Phật mình tu là vì mình thương ổng. Mình có làm gì ổng đâu, mình đâu có đụng da đụng thịt gì ổng đâu, không rờ y rờ áo ổng mà. Ổng đi trước mình đi theo, mình nhìn ổng là mình hạnh phúc rồi. Thế mà ổng còn không cho nữa thì thôi mình sống làm chi, thôi mình tự giận. Leo lên mỏm đá cao, nhảy xuống cho chết cho rồi cho không biết. Thế nên lên đến nơi, Thế Tôn hiện thần thông nói: này, ta nói vậy để ngươi nỗ lực tinh tấn thôi, ngồi yên đi, tỏ thiện đi. Ta không nên đâu ghét ngươi đâu, ngồi yên đi. Thế là anh chàng thích chí cái ta ngồi tỏ thiện trong một thời, chứng quả A La Hán mất. Thế rồi nhớ lại là ồ, đâu có Thế Tôn nào hiện thân đâu, chẳng qua là cái tưởng của mình như vậy thôi. Thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là đúng cái nguyên tắc người tu là chúng ta phải cao quý nha. Tại vì ở đời họ cần tiền, cần danh, cần lợi, cần tình, cần sự yêu thương, cần sự tựa nương. Còn với người xuất gia chúng ta thì thưa các vị, Đức Thế Tôn Ngài nói là nương tựa Ngài để học Pháp, để hành trì, chứ có phải là ném cuộc đời cho Ngài, thương Ngài giống như thương người tình của ta đâu. Mình đến với ông thầy mình tu, hoặc đến với một vị bổn sư mình xuất gia, đâu phải vì thương ổng mà xuất gia, ổng chẳng qua là nhịp cầu nối liền mình với dòng chánh pháp ra, nương ổng học tập, nương ổng để làm cho cái năng lực tu của mình nó trỗi dậy, để đoạn trừ phiền não cấu uế để tự tâm, chứ không phải là vị thầy quyết định mọi việc cho mình. Cho nên thưa các vị, bước đầu chúng ta chưa hiểu biết, ta quý trọng, ta thương mến vị thầy, ta gửi gắm cuộc đời mình ta đi tu. Thế nhưng mà khi các vị đến công trình tu rồi, các vị phải biết rằng nương với thầy để học pháp. Thế Tôn còn bảo một câu rằng là nương chánh pháp hành trì, lấy chánh pháp làm hải đảo, chứ đâu phải là nương với vị thầy, với vị Phật gửi gắm cuộc đời mình cho bất cứ ai, không hề. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện của người xuất gia chúng ta là không vì lợi, không vì danh, không vì tình cảm. Tình cảm đó là tình cảm với vị thầy, chúng ta cũng không có gắn bó chết đi chết về vì cái chuyện thầy của ta nữa. Điều này phải xảy ra như vậy nghe. Bằng không thì nếu các vị xuất gia với một người vị thầy các vị không đủ phẩm chất làm thầy các vị chán vị thầy các vị rồi các vị làm gì? Bỏ tu ư? Sai lầm nghe. Chuyện của ông thầy, chuyện của vị sư bà nào đó độ ta tu là chuyện của họ, họ chịu trách nhiệm hoàn toàn về con đường họ tu. Còn bản thân chúng ta khi biết pháp hành trì là thì lấy chánh pháp làm thầy, lấy giới luật làm thầy, và cứ như vậy hành trì, cứ như vậy mà tiến tới ta cho tới thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm được tuệ giác, an trú niết bàn, chứ không có vì lý do ông thầy nọ ông thầy kia gì không tu rồi cái ta ủ ê ta nằm dài ta không tu ta khổ sở. Dường như là tâm thức chúng ta nó cũng quen cái điều ỷ lại nương tựa. Và thưa các vị rằng là mình gặp rất nhiều người á, cuộc đời tu mình nay cũng già rồi, cho nên mình gặp rất nhiều trường hợp mình thấy có những chàng tu rất là ngon lành và học hành cũng tới nơi tới chốn. Thế rồi hôm anh tới mình anh rủ rượi anh nằm như chết. Mà hỏi chứ tại sao vậy? Anh ơi, thầy tôi tự nhiên không tu, ông ra đời cái bây giờ tôi không muốn tu nữa. Sở dĩ tôi tu như thế này, tôi học thế này tại vì ổng là thần tượng của tôi. Bây giờ ông không ra chi rồi đâu còn thần tượng đâu, tôi gắn vô để tôi tu tập. Ông nói ôi trời, đã học Phật Pháp, đã tu hành nhiều năm mà nói sao có vẻ vô minh dữ vậy. Ngay những ngày đầu chân ướt chân ráo bước đến chùa nói vậy thì còn chấp nhận được, đã học Phật pháp, đã tu nhiều năm, ăn cơm chùa đã mòn cả răng rồi, bây giờ thầy ông không tu là chuyện của thầy ông, chẳng lẽ thầy ông xuống địa ngục cũng cũng xuống à? Vô lý vậy. Cho nên thưa các vị, đúng nguyên tắc là ngay cái mệnh đề nhỏ nhất là vô tàm vô úy này, nếu chúng ta có được cái hiểu biết chân chính về những cái từ này thì điều thứ nhất chúng ta đã là một người rất là tự trọng trong đời sống của thế nhân này. Và một người tự trọng thì đặc biệt thưa các vị, đến đâu họ cũng là người cao quý cả. Một cái việc dễ dàng để nhận ra thế này, ví dụ như mình là một người bén nhạy, mình tới mình thăm một vị cư sĩ nào đó mà thấy ảnh cứ ngồi ảnh nhìn cái đồng hồ là mình biết rồi, mình đến không phải thời rồi đây. Thôi nên gật đầu chào đi, tại người ta đang nhìn đồng hồ để người ta làm cái công việc gì đó. Thế thì mình đến mình định xin tiền, mới mở miệng ra nói hôm nay đến đây chùa chúng tôi đang có chút Phật sự, cái họ mở miệng rồi chặn họng mình trước rồi. Nói ôi mùa dịch corona này khó khăn lắm đó thầy ơi, thế nọ thế kia là mình biết rồi, giờ này mình xin tiền không phải phép, được gọi là tự trọng nghe. Thưa các vị, rất là nhiều vấn đề nó có mặt trong đời sống bình thường này, Chỉ cần một tâm thức thông minh một chút thôi là người ta đã trở thành người cao quý rồi. Đó là mình nói đời thường thôi. Thế thì người tu, Đức Phật tặng cho chúng ta một món bảo bối. Sống hiên ngang giữa trần đời, đi cùng trời cuối đất, không sợ đói, không sợ nghèo, không sợ thiếu thốn chi cả. Đó là chi? Đó là cái viên bát với cái pháp y. Đủ rồi. Nhiều đó là các vị có thể đi cùng trời cuối đất, các vị có sợ đói bao giờ? Con nhà Phật thì cứ đi xin ăn là chuyện bình thường, thưa các vị. Và xin ăn thì thưa đại chúng rằng là cái chất gọi là tích góp dành để chúng ta tự nhiên nó không có mặt. Mình cứ sống ngày nay, biết ngày nay, khỏe ru. Và ngày nay thì nó đã làm thành cái chất liệu của con người, không biết sợ đói, sợ no, sợ nghèo, sợ thiếu gì cả. Dường như cái điều này nó hơi lạ đối với chúng ta bây giờ. Dường như là với chúng ta bây giờ, thưa các vị, ăn nay mới chịu mai và lo lắng cho tới nhiều năm về sau. Dường như mình sống càng ngày càng hơi trái với cái công trình của Phật dạy ngày xưa. Do vậy cho nên xin nhớ, chưa thể làm được gì nhiều như các bậc thánh La Hán ngày xưa, thì chúng ta nên làm một điều căn bản, đó là mình là một người tu sĩ. Cái phẩm chất đầu tiên cần phải có để làm thành cái sự kính trọng mọi người là nên có tàm, có quý, nên có tự trọng. Và đó là điều thứ nhất rất ư là dễ dàng biểu lộ trong đời sống này. Điều thứ ba, mình giải thích đôi điều nơi đây thôi rồi các vị tự chiêm nghiệm nhé. Điều thứ ba, thưa các vị, thiểu văn và giải đãi, tức là biếng nhác và ít nghe nghe. Thưa đại chúng rằng là cái xã hội này nó không cho phép chúng ta nghèo nàn về tri thức. Tất cả những cái thông tin bây giờ nó rất là giàu. Thậm chí rằng là các vị không cần học với ai, các vị gõ ông thầy Google của các vị, mọi thứ nó đều hiện ra hết đó. Thứ chi nó cũng có, từ những từ ngữ Phật học, cho tới những thông tin, cho tới lịch sử, cho tới địa lý. Và thưa đại chúng rằng là trừ phi chúng ta lười nhác thôi, chứ nếu chúng ta có được cái năng lực ham học, ham tu, muốn trau dồi năng lực trí tuệ của mình, thì các vị hiểu rộng mênh mông, không có thứ gì mà ngăn trở các vị đối với con đường hiểu biết cả. Và có một điều người tu chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có quyền nghèo của, nghèo tiền, nghèo tình cảm, không được người thương mến, nhưng mà năng lực trí tuệ và sự hiểu biết thì không được quyền nghèo nhé. Điều thứ hai nữa là cái phẩm chất tu của chúng ta, tức là đạo hạnh của chúng ta, không được quyền nghèo. Mình có thể nghèo mọi thứ, chấp nhận mặc áo màu cháo lòng không sao cả, ra đường không ai biết đến tên, không ai chào hỏi, không sao cả, mời đến một cái lễ trai tăng cúng dường, gặp ai người ta cũng nhìn mình hả, chứ ông từ núi xuống phải không, vâng từ núi xuống, tại vì có liên hệ giao thiệp với ai, không sao cả, chuyện đó không quan trọng. Người ta biết tới mình, không biết tới mình không quan trọng. Ta kính trọng mình, không kính trọng mình không quan trọng nghe. Nhưng mà cái phẩm chất đạo hạnh của mình, sự tu tập của mình cùng với năng lực trí tuệ của mình không được quyền yếu kém ạ. Đây là cái điều rất là cần thiết cho người tu chúng ta. Hai điều này, thưa đại chúng rằng là với điều kiện tri thức thì chúng ta có quyền tôi luyện từng ngày bằng khả năng đa văn của chúng ta. Chưa có bậc bậc đạo sư nào, chưa có bậc thầy nào mà thiểu văn mà có thể thành bậc đạo sư nghe. Văn sinh tuệ, tư sinh tuệ và tu cũng sinh tuệ. Người ta gọi văn tư tu giản lược, nhưng mà đúng ra phải gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Và các vị có biết rằng là những vị đạo sư nổi tiếng trên hành tinh chúng ta, mình kể ra vài ông thì các vị thấy. Điều thứ nhất, ví dụ như Ngài Ấn Thuận, Ngài Ấn Thuận 90 ngoài tuổi, dường như 99 tuổi mới mất. Năm gần 90 tuổi ông bị bệnh đường ruột thì phải người ta đưa vô bệnh viện người ta mổ. Thưa các vị, khi vừa đẩy ra khỏi phòng hồi sức rồi thì thấy cái tay ông liền cầm cuốn Đại Tạng để đọc nghe. Nhìn vào lịch sử của ông á, không tìm ra được cái học hàm học vị gì cả. Dường như là ông học cũng không có nhiều lắm. Và trong cái tự truyện của Ngài Ấn Thuận, Ngài ghi rằng là ông rất muốn học tiếng tiếng Phạn, thế nhưng học chưa tới Ráp Dần thì đã không còn điều kiện học, tại vì hoàn cảnh của ông đó là hoàn cảnh của chiến tranh, đất nước rất tang thương của Trung Quốc lúc bấy giờ. Thế rồi muốn học tiếng Anh, học chưa Ráp Dần được, mới IBC thôi, chưa Ráp Dần được là đã thôi học rồi. Thế nhưng mà các vị biết rằng cái cuốn lịch sử thiền tông của ông viết, Đại học Taisho hay đại học gì của Nhật Bản mời ông qua để nhận một cái bằng tiến sĩ danh dự. Tác phẩm của ông viết trên cái nền tảng của Kinh Văn A Hàm thôi. Nó làm thành được một cái dòng tri thức và người ta tôn vinh ông là một cây cổ thụ của văn học Phật giáo Trung Hoa chứ không phải của Đài Loan nghe. Những tác phẩm ông viết qua lục cái hàng học giả cỡ lớn họ mang về họ xin in ấn lại. Cách đây tới mấy chục năm, cái cơ chế cộng sản và cái cơ chế tự do giữa Đài Loan và Hoa Lục nó rất ư là khắc nghiệt. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vẫn tôn trọng những tác phẩm của Ngài Ấn Thuận viết. Các vị đọc vào tự truyện Ngài Ấn Thuận thì thấy điều này. Mình xin thưa điều về văn tuệ. Văn nó không hàm nghĩa là nghe thôi, mà khả năng đọc của các vị, tư duy của các vị, đối chiếu của các vị. Cái điều này chúng ta có quyền làm giàu cho chính mình bằng cái kho tàng kinh văn của Phật giải nghe. Ngay một bộ trung bộ kinh này, các vị mà đọc tới đọc lui, các vị thấy là mỗi bài kinh nó đều có giá trị rất là lớn. Và chỉ cần ngần này thôi, trong một mùa dịch corona này mà các vị học tới học lui trung bộ kinh thôi là đã thành một người giỏi Phật học rồi, chưa nói gì nhiều cả. Có những người tu hành thưa các vị thì giờ họ dư rất nhiều theo như mình biết á. Thế nhưng mà dường như đối với cái gia tài kinh điển Phật dạy, họ chưa từng có niềm đam mê đọc vô cho được một bộ trung bộ kinh như thế này. Thực ra thì chẳng cần làm cho nhiều đó nghe. Hãy đọc bốn bộ A Hàm hoặc là năm bộ Nikaya cho xong là đủ để tự hào rằng mình xứng đáng là con của Phật rồi đó. Các vị không cần đọc ngấu nghiến. Hãy đọc từng bài kinh một cách rất là chậm rãi. Đọc như thưởng thức một cây cà rem thử rồi được không? Đọc từng đoạn rồi nghỉ rồi đọc tiếp. Và thưởng thức thấy nó ngọt ngào làm sao thì các vị thấy rằng mình đủ tự hào mình là con lớn của Đức Như Lai. Chưa cần làm gì thêm. Mình trông thấy đời sống một số các thầy cô trẻ, họ dư thì giờ nhiều quá, họ không biết trân quý từng phút giây, để cho nó trôi và lãng quên. Và thậm chí là đối với những quyển kinh của Đức Phật, nó làm nền tảng rất là quan trọng cho công trình tu chúng ta, họ cũng chẳng hề đọc vô được một bài kinh nào. Cái điều này dường như nó là một cái điều lỗi lầm lớn nha. Lỗi lầm lớn đó. Cho nên chưa cần làm chi nhiều, các vị phát nguyện rằng trong đời tu của con nguyện đọc được Đại Tạng Kinh của Đức Phật để lại. Và hãy nhìn vào gương của các bậc thầy cỡ như Ngài Ấn Thuận đó là xa nghe. Gần chúng ta, mà ông cụ mình biết, mà gần gũi nhất là ông già Trúc Lâm. Các vị biết rằng là năm 69, cụ lao phổi, tưởng chết tới nơi rồi. Sau đó trị lành rồi cụ từ giã cái con đường giáo dục ở Phật viện Huệ Nghiêm, cụ ra Vũng Tàu các cái thất để cái tên là Pháp Lạc Thất, và cụ thỉnh một bộ Đại Tạng về, cụ phát nguyện rằng là đời tu của ta không làm được gì nhiều, đền ơn Phật thì ta quyết lòng đọc cho xong bộ Đại Tạng. Thế rồi đọc, thưa các vị, đọc ngang tới cuốn Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự thôi là ông cụ phát giác ra được cái con đường thiền tập nó có thể dẫn mình thành đạt được trí tuệ. Thế rồi cụ bắt đầu nhập thất. Các vị biết rằng là trong vòng 3 tháng thôi, với cái công trình đọc học Phật Pháp như vậy là nó đã làm thành một cái khả năng thể ngộ sâu xa, mở ra một cái công trình giáo hóa cho thế hệ chúng ta, trước chúng ta và sau chúng ta, nhờ công trình của Ngài đi vào con đường thiền tập. Thế thì chưa có vị thầy nào làm được ít nhiều Phật sự đền ơn Tam Bảo mà không phải là những vị một niềm đam mê đối với công trình tu học, đối với công trình đa văn và tinh tấn. Hai cái từ nó đây mà cô Trí Hải dịch là nghe ít và biến nhát, có hàm nghĩa là ta phải đa văn và phải tinh tấn là như vậy. Sách được tinh tấn vào lúc nào? Cái điều này nó lệ thuộc vào những nguyên do nhất định. Có những con người sinh ra dường như họ khá là lười nhác. Ở đời họ cũng ù lì. Thế rồi may mắn đi tu rồi có khi nó cũng lừ đừ qua ngày nghe. Và thưa đại chúng rằng cái điều này nó thành một cái loại tập khí. Đành rằng nó có một phần ảnh hưởng từ cơ thể, nhưng mà mọi cơ thể chúng ta nó đều sinh ra từ tâm thức của chúng ta cả. Khi có một cái niềm đam mê như thế nào đó thì tự nhiên các vị trở thành một người có khả năng gánh vác, khả năng xông pha, không nề hà chuyện gì cả. Và thường thường người xưa lựa môn đồ đệ tử, thưa các vị, không phải là lựa người thông tuệ. Cái ý niệm đầu tiên của các bậc thầy chúng ta lựa người đệ tử đó là điều thứ nhất là người đó biết hy sinh. Đến với chùa, thấy ảnh mở lòng ra vì người. Điều thứ hai là anh không nề hà việc lớn, việc nhỏ gì để đóng góp, để cống hiến. Đây là cái tiêu chuẩn nền tảng căn bản để làm thành phẩm chất đức hạnh. Tại vì nếu không có cái lòng hy sinh vì người á, thưa đại chúng rằng là ta tu ta chỉ rất ư là vị kỷ. Với cái nền tảng thiếu tâm từ như vậy thì không thể phát triển trí tuệ được. Từ với tuệ nó đi đôi ngay. Một khi lòng thương nó trỗi dậy thì trí tuệ nó mới phát triển được. Điều thứ hai, hai điều này nó khởi rồi thì nó lại phát sinh thêm một yếu tố quan trọng nữa là cái lực đẩy của lòng yêu thương và của năng lực trí tuệ, nó làm cho các vị tự nhiên có được cái sức mạnh phấn đấu. Ta gọi cái từ khác đó là tinh tấn là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, khi tâm ta có một cái niềm đam mê nhất định nó thôi thúc thì chúng ta cũng dễ trở thành một người hăng hái trên con đường tu tập, không mệt mỏi đối với công trình tu tập, không mệt mỏi đối với công trình nghe pháp và học đọc nghe. Và điều này không phải là cái món quà từ trên trời rớt xuống thân tâm ta, mà nó đều do cái sự tôi luyện của chúng ta từ bên trong nó hình thành thôi à. Một người họ vỗ lòng của họ, họ khéo khích lệ họ, thì thưa đại chúng rằng là họ có thể làm được việc từ phàm phu đạt đến quả vị thánh. Còn nếu một người họ không có quen tự mình nỗ lực khích lệ mình thì chắc chắn một điều rằng là dù cho ở trong cái hoàn cảnh thật là thuận lợi, họ không thể phát triển được đời sống tu tập của họ. Chưa có một bậc thầy nào hay là chưa có vị thánh A-la-hán nào mà không có nỗ lực phấn đấu đến tột cùng mới có thể thành đạo được. Chưa hề có. Thậm chí các vị có nhớ là trong Tạp A-hàm có cái câu chuyện về Đức Thế Tôn đó. Cụ đang đau lưng, cụ nằm dài, thế nhưng mà kêu A Nan trùng tuyên lại Thất Giác Chi. A Nan đọc Thất Giác Chi cho cụ nghe. Thế rồi khi A Nan nói đến thứ nhất là niệm nè, thứ hai tập pháp nè, thứ ba là tinh tấn nè. Thế Tôn nói khoan, đợi ta một tí xíu. Thế rồi Thế Tôn ngồi dậy xếp kiết già đàng hoàng. A Nan trùng tuyên tiếp cho ta nghe Thất Giác Chi. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là ngay cả Đức Thế Tôn thành tựu chánh giác, chứng nghiệm thánh trí, đoạn đức tử sinh, an trú luôn niết bàn vĩnh tịch rồi, thế nhưng mà không một ngày nào ngài không tọa thiền, không một ngày nào ngài không ôm bát đi khất thực. Thậm chí là đau lưng rồi nằm dài đó là nghe A Nan trùng tuyên tới tinh tấn rồi là phải bật ngồi dậy để chứng minh cái lực tinh tấn nó đang bừng bừng trỗi dậy nơi thân tâm của ngài. Các vị dõi theo cuộc đời hành đạo Thế Tôn từ lúc ngài thành đạo cho tới lúc nhắm niết bàn, nằm giữa hai tán cây sa la xứ soạn vào niết bàn rồi, nhưng mà có người phát tâm xuất gia thì ngài liền ngồi dậy truyền giới làm lễ xuất gia cho một vị tỳ kheo già 80 tuổi rồi mới chịu vào niết bàn. Thế thì ta là ai, ta chứng cái quả gì mà ta dám lơ là, và ta dám coi thường những cái điều Đức Thế Tôn dạy về vấn đề là vô tàm, vô quý, biến nhát, ít học. Không biết có nên học nữa không đây? Tại vì mình thấy dường như 4 giờ mấy rồi. Còn mấy câu hỏi, 2 câu hỏi nữa.
Dạ, kính bạch thượng cái tôi bị đau lưng rồi ngày nhờ ra đang đọc tới cái bộ kinh tấn ngày ngày ngồi dạy con thỉnh thử cho con biết con muốn đọc cái chánh văn bài kinh đó mà thử có thể nói cho con biết là cái bài kinh đó tên tựa là
Tạp A Hàm, mình đọc lâu lắm rồi quý sư, mình nhớ trong Tạp A Hàm, nhưng mà Tạp A Hàm các vị biết rằng nó tới 500 mấy chục bài kinh là không nhớ hết. Thường mình đọc rồi mình không có ghi chú, khi nào sinh hoạt với các vị tự nhiên từ trong tiềm thức mình nó cứ nhảy ra, rồi nhảy ra tới đâu nói tới đó, chứ còn mình không có nhớ rõ. Tự tìm thế coi. Có một câu trong Tạp A Hàm mà mình cũng rất thích thú, mình trích cho các vị nghe, mà câu này ngài ấn thuận, ngài trích lên nghe: thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả, tức là mười phương chư Như Lai chưa có vị nào thành đạo trên cõi trời hết. Mình đọc ở trong dường như là Thiền Tông sử của ngài ấn thuận á, ngài trích thập phương chư Như Lai chung bất ư thiên thượng thành đạo giả, nguyên văn tiếng Hán là vậy, tức là mười phương chư Như Lai chưa có vị nào thành đạo cõi trời hết. Và trong những bộ Nikaya hay là trong các bộ A Hàm, thưa các vị, ai cũng công nhận rằng Tạp A Hàm là một bộ nó nguyên thủy nhất so với các bộ khác. Trung bộ kinh hay là Trung A Hàm, thưa các vị, đó là loại văn bản được nhuận văn đi nhuận văn về. Nó có một phần được giáo chính, tức là được được tu từ lại. Nhưng mà Tạp A Hàm thì thưa các vị, ngắn dài nó lộn xộn trong đó, cho nên cái chất nguyên thủy nó rất là cao. Và thông thường các bậc thầy chúng ta đọc là trích dẫn thì thích Tạp A Hàm là như vậy nghe. Đành rằng đọc nó vô rất là chán. Nhưng mà xin khuyên rằng là quý sư cô là những người có trách nhiệm đối với công trình dạy dỗ các em sau này, làm chỗ tựa nương cho rất là nhiều người, cho nên phải chịu khó đọc 4 bộ A Hàm, 5 bộ Nikaya. Và nếu trình độ chữ Hán các vị đủ vốn liếng thì các vị nên đọc bản dịch của ngài Tuệ Sĩ rồi đối chiếu trong cái văn bản Hán ấy. Và mình đọc mấy bản dịch rồi, mình thấy bản dịch của ông Tuệ Sĩ là tuyệt vời nhất. Cụ làm ăn đàng hoàng lắm nghe, dịch thuật nghiêm túc, chú giải đàng hoàng. Thậm chí là các vị đọc trung bộ kinh các vị còn ngán lên ngán xuống. Thế nhưng mà may mắn thay chúng ta có một bộ Cô Trí Hải dịch, cho nên cũng rất là lý thú. Thế nhưng mà các vị đọc vào nguyên tác của Trung A Hàm á, thì các vị thấy là cái phần tổng mục của thầy Tuệ Sĩ, thầy viết lại tót yếu từng bài kinh ở cái phần đầu rất là hay. Chúng ta hãy đọc cái phần đó trước, rồi chúng ta đọc trong nguyên văn của Trung A Hàm sau. Và hai văn bản kinh này là hai văn bản kinh nó rất là hoàn thiện trong cái nền văn học Nikaya và A Hàm nhé. Tại vì tương ương bộ kinh thì các vị thấy nó ngắn dài không đều. Trường bộ kinh thì nó có những bài kinh quá dài. Và tăng chi bộ kinh á, thì nó chỉ là pháp số được sắp xếp lại. Nhưng mà trung bộ kinh á, thì rất là tuyệt vời, là do vì những bài kinh nó vừa phải, không quá dài, không quá ngắn. Nó rất là hay, được kết tinh lại. Cho nên khi tôi nghe quý sư cô học trung bộ kinh này tôi cũng rất là nể phục. Quý cô rất là giỏi, chọn bộ này để học. Và khi ta học bộ này, ta đem 4 bộ còn lại để đối chiếu vào bộ này, chúng ta thấy là học một bộ chúng ta đã có thể nắm được 5 bộ Nikaya. Không có gì tuyệt vời bằng là một người tu mà chúng ta học được những trang kinh của Phật. Đó là những lời khuyên, và xin thưa rằng là rất là cảm ơn quý sư cô đã mở cái lớp như thế này để mình có dịp đi vô để nói trăng nói cuội đôi điều.
Môn học Phật là tượng cho con có câu hỏi. Hồi nãy là tưởng có giảng là cái gì tâm thiền định á, thì như ngài Mahaputta thì con thắc mắc là ví dụ như vậy, cái tâm tâm thức người ta nhập vô cái định, nhưng mà về cái thân ngũ quẩn tứ đại nó có theo thời gian, nó có ví dụ như ngày hôm qua tới 12 năm thì có râu tóc cũng không có dài ra hay như thế nào.
Thật ra thì nhiều kinh văn nói về điều này nghe. Khi nhập diệt tận định á, người ta có thể tim nó dừng lại, nhưng mà cái hiện tượng của máu tuần hoàn nuôi não vẫn còn. Tại vì nếu máu không nuôi não là chết á, Cho nên mình nhìn bằng cái góc y khoa, tim có thể ngừng đập, mạch có thể ngừng đập, nhưng mà máu nó vẫn vận hành theo cái chu kỳ rất là mịn. Điều này chứng minh được, ví dụ như các vị có được 1 giờ phút nhập thiền mà nó an lạc, các vị thấy hơi thở mình nó nhẹ như là không có thở vậy đó. Do vậy cho nên người nhập diệt tận định rồi thì thưa các vị, không thở nhưng mà thân vẫn ngồi bất động, mà tóc vẫn ra, râu vẫn mọc, móng tay vẫn dài. Thế rồi mình kể câu chuyện thêm nữa, thưa các vị, là trong Lâm Văn Lục, cái này Lâm Văn Lục rồi của ngài Huệ Hồng, ngài Tuyển có 3 quyển nằm trong Hán Tạng á, có ghi là vào cái thời nhà Hán nhà Đường vậy, tôi không nhớ, bây giờ không có cái bộ Lâm Văn Lục ở Mỹ này để dẫn chứng, nhưng mà mình đọc mình nhớ rằng là người ta cưa một cái cây cổ thụ hạ xuống, rồi khi họ cưa họ chẻ ra thì họ phát giác trong đó có một người đang ngồi. Đúng là hồi xưa cây đó là cây cổ thụ, nó có một cái bọng rất là to, cho nên cái vị sư người Ấn vô đó ông thiền định. Là thế rồi họ không biết làm sao, thấy ông ngồi đó mà không chết, râu tóc rồi thì vẫn dài, xác thì cũng không có đến nỗi lạnh như băng giá. Thì họ nghĩ rằng có thể đây là một con người đạo sĩ nào đó đang nhập thiền, cho nên mời một vị thiền sư tới. Ông nhìn thấy ông đó, đây là người Ấn, ngài nhập định, ngài nhập diệt tận định cho nên có thể thức ngài lại được. Thế rồi họ mới đem cái linh tới, họ lắc bon ben bon ben, rất là lâu, cả nửa ngày ông mới từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại hỏi ra thì ông đã đến đất nước Trung Hoa, về về miền Nam Trung Hoa từ thời nhà, dường như là sau cái thời ngài Kumala Thập đi vô đất nước Trung Hoa dịch kinh đó, và tính ra tới thời đó phát giác ra thì dường như gần có 1.000 năm còn sống nghe. Tại vì hỏi ra thì ngài vào đất Trung Hoa vào thời gian đó, hỏi bây giờ là vào cái thời nào, người ta tính ra thì gần cả 1.000 năm, và sau đó thì ngài nhập diệt luôn. Thế rồi nhập diệt luôn thì cái bộ xương của ngài còn lại, hóa ra là người ta hỏa thiêu thì nó cháy lại thành một một khối vàng luôn. Đó là trong Lâm Văn Lục, nếu có vị rảnh có vị tìm đọc thử Lâm Văn Lục có cái đoạn đó. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là dường như trong cái dòng kinh văn Phật nói rằng là các vị nhập diệt tận định vẫn chưa chứng được A-la-hán, chưa đoạn hết lậu hoặc là như vậy đó. Cái điều này rất là dễ hiểu. Nhập diệt tận định hay là đi vào định giống như là mình vừa nói đó, chỉ là một giấc ngủ dài, có khi giấc ngủ đó 10 năm hay là 12 năm gì đó, nhưng mà kỳ thực rằng lậu hoặc vẫn còn. Vừa thức định đó, thì tất cả những nghiệp thức cũ nó liền trở lại nghe. Và điều này dễ kiểm tra lắm. Chúng ta biết rằng là đời sống người chúng ta có 3 giấc mộng. Cái mộng thứ nhất đó là khi ngủ các vị có giấc mộng. Và cái điều kỳ lạ đó là trước giờ ngủ á, mình lưu tâm cái việc chi, mình nhớ việc chi á, ngủ thì cái ý niệm đó nó liền trở lại lúc ta vừa thức. Ví dụ như các vị thử để ý là buổi tối mình suy nghĩ sáng mình phải làm cái gì, thế rồi vừa thức giấc thì cái ý niệm buổi tối trước khi ngủ lẩn vẩn đó, nó liền hiện lại để chúng ta tiếp tục lại cái việc mà buổi tối ta dự định làm. Đó là chứng minh trong một đời người giấc ngủ ngắn. Giấc ngủ dài nó cũng vậy nghe. Mình trả hình hài về cho tứ đại thì thần thức mình rời khỏi thân tứ đại này, đó là một giấc ngủ dài. Thế rồi mình ghé lại trong một hình hài ngũ uẩn mới, tức là một tứ đại mới. Thì những cái điều gì mà mình làm chưa xong trong đời này đó, thì nó liền bật lại trong kiếp sau. Do vậy cho nên mới có những thần đồng về âm nhạc, về toán học, về nghệ thuật, về hội họa. Nó không có gì khác cả, không có gì khó hiểu cả. Cho nên mới có những người còn trẻ, chưa nếm cái thú đau thương gì cả mà đã đi tu. Nó là vậy nghe. Tại kiếp trước mình đã làm ăn rồi, chưa xong. Nên kiếp này sinh ra rồi chưa đi vào con đường mòn của khổ đau, nhưng mà mình thấy mình sợ quá cho nên chạy trốn đi tu cho nó chắc ăn. Cái kiếp trước mình làm không xong cho nên kiếp này làm nữa. Và điều này nó minh chứng rằng là Phật và Bồ Tát, thưa các vị, tu nhiều kiếp là như vậy nghe. Cho nên chúng ta đừng có sợ. Mình dùng cái điều dễ hiểu là thế này, thưa các vị, chết thì ta chưa chết, cho nên có gì đâu mà sợ. Và thế nhưng mà ta sợ chết, Điều thứ hai nữa là tuy ta sợ chết mà ta lại không nghĩ rằng mình chết, có phải không? Có ai nghĩ mình chết không? Không. Mình đưa bà con mình vô trong lò thiêu rồi mình đưa mình nghĩ rằng người này thôi chứ người ta không có thể nào đi vô đây được hết. Dù ta bệnh tới nơi ta cũng không nghĩ rằng ta chết. Thế thì các vị biết rằng trong ta nó có một cái hạt mầm, tức là có một cái loại tiềm thức rất rất là lâu đời, đó là ta đã từng chết. Cho nên kiếp này chưa chết mà ta sợ chết rồi đó. Thế nhưng mà ta lại tái sinh đi tái sinh về, cho nên đành rằng ta có sợ chết nhưng mà ta không nghĩ rằng mình chết. Nó rất là mâu thuẫn nghe nghe. Do vậy cho nên một kiếp sống mình nó chẳng qua là một giấc mộng dài 100 năm thôi. Mình đang mộng mị trăm năm tới chừng mình trải hình hài về. Tùy vào cái nghiệp của chúng ta quân trong đời này, tâm thức ta ra làm sao thì ta tái hiện lại. Cái hạt mầm tâm thức quân trong kiếp này nó liền bật lại. Do vậy cho nên kiếp này thiện pháp mình đầy nè, năng lực trí tuệ mình vững vàng nè, công phu tu tập của mình nó rất ư là thanh tịnh, trang nghiêm, bản nguyện mình nó sâu sắc, thì chắc chắn rằng mình tái hiện lại theo với cái tâm lành của mình liền có mặt lại để hành đạo tiếp. Chưa có vị Phật Bồ Tát nào không trần sa kiếp tu nghe. Đó là cái nhìn của chúng ta về cái giấc mộng thứ hai là mộng ngũ uẩn, một sinh thân này chuyển tới sinh thân khác. Giấc mộng thứ ba gọi là đại mộng tử sinh đó. Thưa các vị rằng là mình chưa giác ngộ cho nên mình thấy mình cứ nổi chìm lăn quay ba cõi sáu đường, lúc sinh lúc chết, lúc thọ thân người, lúc thọ thân trời, vân vân. Thế nhưng mà rồi các vị giác ngộ, các vị thành đạt được cái quả vị cuối cùng là chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu niết bàn rồi. Các vị thấy cái con đường tử sinh nó đằng đẵng đó, chẳng qua chỉ là những giấc mộng nối nhau mà thôi. Tỉnh ngộ rồi, thấy rằng là ồ hóa ra nổi chìm trong ba cõi sáu đường nhưng mà ta có mất đâu. Thể tánh viên minh nó vẫn tròn sáng y như cũ. Ngay cái bài sám ngã niệm thôi nó đã có mấy câu hay rồi nghe. Thưa đại chúng rằng là cái công trình Phật học này nó giúp cho chúng ta điều thứ nhất là càng ngày chúng ta càng có niềm tin rất lớn đối với con đường của Phật dạy. Và khi các vị có niềm tin vững vàng này rồi thì thưa đại chúng rằng cái việc tu đâu phải là cái việc cần ai khích lệ. Và việc tu là việc phải xảy ra cho mỗi người chúng ta. Anh học cho chính anh tu cho chính anh làm những thiện sự gầy dựng những phước lành cho chính anh. Anh là người thọ hưởng quả lành do anh tạo nên. Anh nghĩ một ý nghĩ không lương thiện, một cái tâm ô uế xảy ra, anh lãnh đủ chứ có ai lãnh đủ đâu. Và ngay bây giờ anh có thể trốn chạy được mọi thứ, anh giấu giếm được mọi thứ, nhưng mà chắc chắn rằng là cái điều gì khởi ra nơi tâm thức anh thì anh lãnh đủ, do vì chính nó làm thành cái hạt mầm chủng tử nơi tâm thức anh. Thế cho nên với người học Phật Pháp có sự nhận biết tỏ tường như thế này, có niềm tin vững chắc thế này rồi, thưa các vị, chuyện tu đối với họ là chuyện tự nhiên phải xảy ra, không cần cố gắng gì cũng phải tu thôi, không cần ai khích lệ. Thực ra thì thầy ta có mặt bên cạnh ta giai đoạn lúc chúng ta còn tập tè tu thôi, nhưng mà khi mình đã học Phật Pháp nó thấy tỏ tường đường đi rồi, chính mình phải làm thầy của mình nghe, phải tự mình khích lệ nuôi dưỡng mình. Ở đây có hai câu hỏi để mình mở ra.
Dạ không, mình mà thượng mình để vì sao được mà thượng, tại vì bên Việt Nam có mấy vị người ta phải đi qua đường đó thôi.
Quan hỷ thôi. Dạ xin kính chào. Hay quá, gặp nhiều người ghê nghe. Đâu ngờ rằng là mùa dịch corona này nó lại giúp cho mình quen với rất là nhiều quý ni sư. Và mong rằng là các vị học xong trung bộ kinh này và học thêm mấy bộ nữa từ cái nền văn học Nikaya, chúng ta nên dành cái thì giờ của những tháng ngày dịch bệnh này mình học kinh. Và đây là cái nhân duyên với người. Thì nhân duyên này nó là nhân duyên nghịch với ta, thì dịch bệnh là nhân duyên thuận nghe. Và chắc chắn một điều rằng các vị cứ tin rằng Phật Pháp không bỏ đói các vị đâu mà sợ. Chưa ông thầy tu nào, chưa đệ tử Đức Như Lai nào chết đói cả. Cứ dịch bệnh thì ta nằm dài ở nhà ta tu, ai làm gì ta, sung sướng làm sao. Cuối cùng cảm ơn đại chúng.